Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Shu. Truyện được phát tại chuviblog.com. Phần 49. Với Lực Dương thi đại học. Trước kỳ thi đại học năm 2002, Tấu Ảnh bảo tôi chùa Quy Nghiên rất thiên. Cả năm đó tôi đã theo dõi sát sao việc học tập của Hứa Lực Dương, nên biết với trình độ lúc đó của anh, khả năng đỗ trường đại học X là 80%. Nhưng nếu như trong quá trình thi phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì anh sẽ chỉ còn 20% hy vọng. Thế nên tôi đem lòng thành khẩn đến chùa Quy Nghiên bái Phật. Vũ Hán tháng 6, trời nóng như thiêu như đốt. Tôi không che ô và cũng không đeo kính râm, mặc một bộ đồ giản dị, cúi đầu khấn vái trước mỗi điện. Tôi mặc niệm hàng trăm lần: Bồ Tát Linh Thiên phù hộ cho Hứa Lực Dương thuận lợi đổ vào trường đại học X. Tôi biết sự thành khẩn của mình không thể bằng với những giáo đồ Phật giáo ở Tây Tạng, nhưng tôi thật sự toàn tâm toàn ý, mang hết sự chân thành của mình cầu xin ông trời để cho tôi và Hứa Lực Dương được bên nhau. Đêm đó lúc tắm, tôi mới phát hiện ra những phần da bị hở ra và những phần da được áo che khuất đã có sự phân biệt trắng đen rõ ràng. Sau khi tắm xong, tôi lên mạng nhận được một tin offline. Một bé gái tên là Lisa bị bệnh ung thư máu. Nếu như trước ngày 6 tháng 7 có 1.000 người chúc phúc cho em sẽ khỏe mạnh trở lại. Mong các bạn hãy chuyển tin nhắn đến những người khác trong danh sách của bạn và hãy chân thành nói một câu: Lisa, cầu chúc em bình an. Bình thường khi nhận những tin nhắn như thế này, tôi thường đóng cửa màn hình lại, cảm thấy vô vị. Nhưng hôm đó, tôi đã cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng ta đều thành khẩn chúc cho một người khác. Tôi đã cầu xin Bồ Tát, còn người bạn này thì cũng cầu cứu Internet. Nhưng thật ra đều như nhau cả, đều khát khao cầu mong như nhau, đều chân thành như nhau. Thậm chí tôi bỗng nhiên tin rằng cô bé đó nhất định sẽ bình an, khỏe mạnh. Thế là tôi đã đánh những dòng sau lên màn hình: Bạn trai tôi là Hứa Lực Dương. Hứa Lực Dương vì bỏ học đang ôn thi lại. Anh ấy sắp vào kỳ thi đại học. Tôi rất sợ anh ấy sẽ không phát huy được năng lực vốn có để thi đỗ vào trường tôi. Tôi đang ngày đêm cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ cho chúng tôi bên nhau. Mong bạn hãy thêm số QQ của anh: 2234 XXXX. Chúc anh ấy thành công có được không? Xin cảm ơn bạn. Lúc tôi không biết làm thế nào để nhắn tin cho cả danh sách bạn trong QQ của mình, đành phải sao chép từng lần một. Cho đến khi hoa mắt đi, màn hình trước mắt tôi bỗng trở nên trắng xóa một màu. Danh sách QQ của tôi có 400 người. Mỗi hình cài đặt của mọi người đều thay bằng một nén nhang, lần lượt thắp sáng những hy vọng. Hôm cuối cùng chat với tôi trước khi thi, Hứa Lực Dương nói với tôi là nhận được rất nhiều tin nhắn của những người không quen. Ai cũng đều nói, chúc bạn thành công. Anh không nỡ đóng cửa sổ lại, vì muốn đếm xem có tất cả bao nhiêu cái tin. Và kết quả, sau một lúc mới bị treo. Cuối cùng thì hệ thống quản lý tin nhắn đã đếm tổng số có 101 người nhắn cho anh câu chúc bạn thành công. Sau đó tôi mở phần quản lý tin nhắn QQ của anh ra, đối chiếu với danh sách QQ của tôi, xóa sạch nick những người không gửi lời chúc đến Hứa Lực Dương. Lúc Hứa Lực Dương đang ngồi trong phòng thi điên cuồng làm bài, thì tôi cũng đang ở trên máy tính điên cuồng xóa nick. Ông trời không phụ người có tâm, tôi không còn lời nào để có thể nói lên cảm xúc sung sướng của tôi lúc Hứa Lực Dương nhận được giấy báo đổ vào trường X. Cảm giác được sống lại chắc cũng giống như thế. Cứ như chúng tôi đã đi vào con đường hầm nhỏ hẹp, tối đen và ẩm ướt. Cho dù chúng tôi nắm tay nhau, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể không nhìn thấy người bên cạnh, không nhìn thấy tương lai. Thế nhưng, sau một thời gian vượt qua chỗ hẹp nhất, chúng tôi đã phát hiện ra con đường mới thênh thang trước mặt, đầy hoa tươi cỏ ngọt, ánh mặt trời rực chiếu khắp nơi. Chúng tôi hạnh phúc và nghĩ là chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi xa hơn nữa. Hôm cầm tờ giấy báo đổ trong tay, tôi và Hứa Lực Dương ngồi trọn cả đêm trong phòng học cũ của trường cấp 3. Phòng học là nơi chúng tôi quen nhau. Chúng tôi đến đây để hoài niệm về quá khứ, dự tính cho tương lai và cảm thấy con đường tình yêu trước mặt rực rỡ ánh hào quang.
Hôm nay ở đây có anh.
Chương 3: Những ngày tháng bên nhau. Phần 50: Si tình. Từ đó, Hứa Lực Dương trở thành sinh viên khoa máy tính của trường chúng tôi và học dưới tôi một khóa. Hai chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng với Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường. Không biết trước Tếu Ảnh, Trịnh Thường đã có bao nhiêu bạn gái, nhưng đúng là anh ta rất có sức thu hút với phụ nữ. Thứ nhất, bản thân anh ta cũng là một người có những ưu thế, từ vóc dáng, khuôn mặt đến điều kiện gia đình. Những điều kiện cốt lõi đó có thể được coi là vũ khí cho các cuộc tán tỉnh. Giống như trên trận chiến, phần thắng hay nghiêng về bên có vũ khí tối tân. Trong tình trường, muốn hạ gục đối thủ, giành được người đẹp về tay mình thì điều kiện đầu tiên là phải có được vũ khí tối tân. Thứ hai, anh ta rất am hiểu tâm lý con gái, hơn nữa còn có kế sách theo đuổi con gái rất hiệu quả. Đây có thể gọi là chiến lược tác chiến. Thời gian đầu mới yêu, hàng sáng anh ta mang theo đồ ăn sáng ở dưới tầng đợi Tếu Ảnh. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh ta sẽ gọi điện giúp Tếu Ảnh đi ngủ và chúc Tếu Ảnh ngủ ngon. Cứ cách 3 đến 5 ngày, anh ta sẽ mang một bó hoa hồng đến phòng hoặc đến lớp tặng Tếu Ảnh. Những hành động lãng mạn đó đã khiến bọn con gái chúng tôi cảm thấy vô cùng ghen tị. Với vũ khí tối tân cùng với chiến lược tác chiến chính xác, những cô gái đẹp ở trường không ai không giơ tay lên xin đầu hàng quy phục. Có điều, xin mọi người chú ý đến 5 từ tôi mới nói ở trên: thời gian đầu mới yêu. Làm việc tốt không khó, cái khó là có thể làm việc tốt cả đời. Cùng với cái lý đó, làm cho một người con gái vui vẻ không khó, cái khó là có thể làm cho họ vui vẻ cả đời. Yêu một người cũng không khó, cái khó là có thể đạt được đến cảnh giới yêu như trong chuyện của Quỳnh Giao: cả đời chỉ yêu một người, cả kiếp chưa một nỗi buồn đến vô tận. Tại con trai như Trịnh Thường, chắc chắn Tếu Ảnh không thể là người con gái cuối cùng. Thế nhưng Tếu Ảnh lại là người trong trắng như những nhân vật nữ trong truyện của Quỳnh Giao. Có những lúc cô ấy hậm hực nói: Trịnh Thường đã từng có nhiều bạn gái như thế, tôi mới có anh ta là bạn trai đầu tiên, như thế chẳng công bằng tí nào, hay là tôi đi yêu thêm vài lần nữa. Tôi nghe vậy liền khuyên giải Tếu Ảnh: con trai mà yêu nhiều gọi là tình thánh, còn con gái mà yêu nhiều thì gọi là lăng nhăng. Cậu ganh đua với Trịnh Thường về số lượng các cuộc tình thì cũng chẳng có vẻ vang gì đâu. Thời gian đó, tôi thấy Tếu Ảnh hay ngồi thêu trên giường. Năm đó, cả Vũ Hán mới rộ lên phong trào thêu, chứ không như bây giờ, ngõ ngách nào cũng thấy. Cô ấy thêu tặng cho Trịnh Thường một cái gối ôm để anh ấy ngủ hàng đêm. Cô ấy ngồi im lặng ở trên giường, mặc chiếc váy ngủ nền trắng hoa xanh. Từng đường kim, từng mũi chỉ, đi lên rồi lại đi xuống, thoăng thoắt như thoi đưa. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu của tình yêu mà thôi. Phần 51: La khuẩn. Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường yêu nhau được một thời gian thì phòng chúng tôi thường xuyên đón tiếp một vị khách không mời mà đến là La khuẩn. Lần đầu tiên La khuẩn đến phòng chúng tôi là một buổi trưa. Lúc chúng tôi đang ngủ trưa, cô ấy lấy tư cách là cán bộ sinh viên đến thông báo cho chúng tôi về việc buổi sáng thứ năm hàng tuần phải dậy sớm để tập thể dục, sẽ có điểm danh. Sau khi thông báo, cô ta đảo mắt nhìn bốn người phòng chúng tôi và hỏi: ai là Giả Tếu Ảnh? Tếu Ảnh trên giường thò đầu ra trả lời: tôi, có chuyện gì thế? La khuẩn đưa đôi mắt có lớp kính áp tròng màu xanh đảo một vòng, sau đó hừ một tiếng, rồi không nói câu nào, bước ra khỏi phòng chúng tôi. Có nhiều lúc, muốn phán đoán xem một người tính khí có dễ chịu hay không, chỉ cần quan sát một biểu hiện hoặc một ánh mắt là đã quá đủ. Tếu Ảnh bị hỏi một cách vô cớ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, quay sang hỏi chúng tôi: ai đấy? Một người trong phòng chúng tôi cứ tiếng trả lời: cậu không quen đâu, là La khuẩn, sinh viên năm thứ 3, khoa mình, khóa 2000. Tôi và Tếu Ảnh ngoài quan tâm đến chuyện yêu đương được các chàng trai đẹp trai ra, những chuyện khác ở trường đều mù mịt. Do đó La khuẩn là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Sau này chúng tôi mới biết, chúng tôi thật diễm phúc 3 đời mà có thể quen được một gương mặt VIP như La khuẩn. La khuẩn học cùng khoa, nhưng trên chúng tôi một khóa. Tương truyền là có thành tích cao nhất khóa 2000, tương truyền là sinh viên xinh nhất khóa 2000, tương truyền là sinh viên thông minh nhất khóa 2000, tương truyền là sinh viên thanh cao nhất khóa 2000. Có điều, danh hiệu sinh viên xinh nhất khóa 2000 chỉ là do cô ta tự phong. danh hiệu sinh viên thông minh nhất khóa 2000 cũng là cô ta tự phong. Danh hiệu sinh viên thanh cao nhất bị mọi người bàn tán, cười nhạo. Vì tương truyền cô ta là người yêu cũ của Trịnh Thường. Sau khi lên giường với Trịnh Thường, chưa được một tuần thì chia tay nhau. Tôi hình dung lại vẻ bề ngoài khủng khiếp của La Khuẩn. Nhận định tương truyền về sinh viên sinh nhất chắc chắn là giả. Nếu như cô ta là sinh viên sinh nhất khóa 2000 thì người khác sẽ cho là khoa chúng tôi đã hết con gái rồi. Khách quan mà nói, cô ta cũng thuộc dạng xinh đẹp bình thường, cũng chỉ giống như bao đứa con gái bình thường khác. Không trang điểm thì trông cũng bình thường, trang điểm một chút thì cũng tạm gọi là xinh. Tô Ảnh nghe được tin liền lần đầu tiên tìm Trịnh Thường để chứng thực. Thái độ của Trịnh Thường làm cho Tô Ảnh ngạc nhiên không nói được lời nào, và khiến cho những người không có lương tâm lắm như tôi phải thầm vỗ tay khen hay. Trịnh Thường đánh giá như thế này về La Khuẩn: cô ta không xứng đáng làm bạn gái của anh, thân hình quá tệ, hay nói dỗi, hay làm bộ và tham tiền, là loại con gái con trai hay chơi bời, yêu đương vớ vẩn. Lúc đó chúng tôi đang ngồi ăn cơm cùng nhau, Tố Ảnh nghe thấy Trịnh Thường nói như vậy, mặt liền biến sắc. Trịnh Thường vội nói: em không phải người như thế, anh chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào như em đâu. Anh yêu em thật lòng mà, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Nói xong, anh ta liền gấp thêm thức ăn vào bát của Tố Ảnh, tỏ vẻ rất quan tâm, ân cần. Trong lòng tôi cười thầm, nếu như có người nói mình sẽ yêu duy nhất một người đó, thôi thì đấy là một câu chuyện cười, hoặc có thể là một câu chuyện cổ tích. Dù sao thì đó cũng không phải là sự thật. Xem ra chỉ có câu, hình như cô ấy là người yêu cũ của Trịnh Thường, sau khi ngủ với Trịnh Thường chưa được một tuần thì họ chia tay, cũng đủ để xác minh được đó là sự thật. Thân phận người yêu cũ Trịnh Thường của La Khuẩn làm tôi trong 4 năm học đại học có cơ hội tiếp xúc gần hơn với người con gái lắm lời đồn này. Phần 52. Danh tiếng của La Khuẩn. Không bao lâu sau, trong một lần hoạt động toàn thể, tôi có quen được một chị ở lớp trên và bạn cùng lớp của La Khuẩn. Có một lần vô tình, tôi nhắc đến La Khuẩn. Bà chị này vừa nghe đến hai chữ La Khuẩn, liền nói như nước vỡ bờ, thao thao bất tuyệt, bắn cả nước miếng ra ngoài, khiến cho tôi thêm hiểu về La Khuẩn. Bà chị nói La Khuẩn có hai khả năng siêu phàm, không có ai là đối thủ. Một là chém gió, hai là quay cớp. Nếu chỉ chém gió, có nghĩa là nói với ai đó đã không còn trinh, hoặc ai đó đã qua tay 100 thằng người yêu thì quá là tầm thường. Chém gió đỉnh cao là phải đưa cả mình vào trong câu chuyện, không chỉ chém người khác bỉ ổi, hạ lưu như thế nào, mà còn phải phao tin mình xinh đẹp như hoa, thông minh tột đỉnh, nhà của giàu có, vô cùng hấp dẫn, điên đảo mọi người. Sở trường của La Khuẩn là phao tin về bản thân. Sau đó, những người ở lớp của La Khuẩn đã tổng kết về cách thức phao tin của La Khuẩn như thế này. Trong con mắt của La Khuẩn, trong cái thế giới này, nếu như có người con gái nào xinh đẹp thì chắc chắn sẽ đông đưa. Nếu như có người con gái nào vừa xinh đẹp vừa thông minh lại vừa đứng đắn thì chỉ có hai khả năng. Một là con gái đó chính là La Khuẩn. Hai, người con gái đó giả vờ như thế. Tôi phải lột trần cô ta. Thủ đoạn chính mà La Khuẩn lột trần người khác chính là phao tin, chém gió. Điều ác độc gì cô ta cũng có thể nói được. Thiên hạ đồn nhau rằng La Khuẩn là đệ nhất mầm mép của khoa lịch sử. Việc quay cóp làm cho La Khuẩn trở thành một học sinh giỏi nhất khoa lịch sử khóa 2000. Các môn học ở khoa lịch sử chỉ cần biết cách quay thì người có chỉ số IQ 100 cũng có thể đạt được 100 điểm. Nghe nói các quyển giáo trình của La Khuẩn sau khi thi xong đều tan thành nghìn mảnh, tinh hoa đã bị khai quật hết rồi. Về sau, trong lớp có một chị sinh viên học rất chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng do việc quay cóp của La Khuẩn nên mọi cố gắng của chị trở thành công cốc. Thế là chị đã thả vào trong hòm thư công khai của thầy hiệu trưởng một bức thư nặc danh, nói là trong phòng thi của khóa 2000, khoa lịch sử có một người quay cóp, đề nghị nhà trường nghiêm khắc giám sát. Thế là trong phòng thi cuối kỳ năm đó, thầy hiệu trưởng đã đích thân xuống làm giám thị, bất ngờ kiểm tra các phòng thi, thu được 30 bộ tài liệu dùng để quay cóp và máy điện thoại di động. Việc sau đó đã làm náo loạn cả trường vì hai lý do. Lý do thứ nhất, những tang vật bắt được đã được hồi trả lại. Lý do thứ hai, lần đó La Khuẩn giấu tài liệu trong người, thầy hiệu trưởng đi cùng với các thầy cô giáo nên chẳng ai khám xét người thí sinh. La Khuẩn thành con cá bị lọt lưới. Từ đó trở đi, La Khuẩn càng tiến hành triệt để việc quay cóp, chưa lần nào bị tóm. Tài năng của La Khuẩn lan truyền đi khắp trường. Mọi người đặt cho cô ta cái nick là hoa sử đệ nhất quay cóp. nếu như La Khuẩn với tôi chẳng có mối quan hệ gì, thì khi nghe xong chuyện này, tôi sẽ mau chóng quên đi, chẳng để ý gì nhiều. Nhưng ngày nào La Khuẩn cũng bám chặt lấy Tấu Ảnh, khiến cho tôi cảm giác đồ của mình đang bị người khác cướp mất. Vì thế tôi cảm thấy căm ghét La Khuẩn. Ai bảo tôi là một người ích kỷ? Chỉ cần là những thứ thuộc về tôi thì người khác không được động tay vào. Lý do La Khuẩn tiếp cận giả Tấu Ảnh chẳng qua cũng là vì cô ta chưa quên được Trịnh Thường. Vì trên thực tế, cách tốt nhất để tranh đoạt một người đàn ông với một người phụ nữ là phải nữ tính hơn, phải phụ nữ hơn đối thủ của mình. Thế nhưng hình như La Khuẩn không hề nhận ra điều này. Cho dù tôi đã nói với giả Tấu Ảnh không biết bao nhiêu lần, La Khuẩn chơi với cậu nhất định là có ý đồ gì đó không tốt. Cô ta chắc chắn là đang âm mưu một điều gì đó. Nhưng người có tâm hồn thánh thiện như Tấu Ảnh vẫn không từ chối những cuộc hẹn đi chơi và dần dần thân với La Khuẩn. Thân đến nỗi cứ 2-3 ngày, La Khuẩn lại đến phòng chúng tôi tìm Tấu Ảnh. Chỉ để ăn cơm, đi lấy nước nóng, đi thư viện trả sách hay những việc lặt vặt tương tự vậy. Có mấy lần sau khi tan học, đáng lẽ tôi và Tấu Ảnh sẽ đi cùng nhau đến nhà ăn sinh viên để ăn cơm, thì trên đường về lại gặp La Khuẩn. Cô ta luôn vừa nũng nịu, vừa bắt ép cướp Tấu Ảnh đi. Đi mà, đi siêu thị cùng chị mua hộp sữa chua đi mà. Đi mà, đi cùng chị đến thư viện trả sách đi mà. Đi thôi, chị tha tha một mình về ký túc xá cũng được, tí nữa chị mời em ăn kem. La Khuẩn vừa nói những câu đó, vừa nắm lấy tay của Tấu Ảnh, đung đưa, làm nũng. Tấu Ảnh nhìn cô ta với ánh mắt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được, lại đi cùng với cô ta. Hết lần này đến lần khác, bỏ rơi tôi giữa đường, để tôi một mình trở về phòng. Còn có một lần, La Khuẩn đến phòng chúng tôi chơi. Lúc đó tôi đang ngồi chat với Hứa Lực Dương. Cô ta thấy tôi vừa đánh máy, vừa cười liền hỏi: chat vai mà vui thế em? Tôi không thèm quay đầu lại, trả lời: người yêu em. Cô ta cầm chiếc khung ảnh đặt trên bàn tôi lên xem, rồi nói: là anh chàng này đúng không? Trông cũng được đấy chứ. Tôi thầm đắc ý trong bụng nghĩ: quá được là đằng khác, thẩm mỹ của tôi mà lại. Nhưng điều mà tôi không lường trước là lúc chạy đi vệ sinh, không ăn khỏi nít, người con gái ấy đã dám chat với Hứa Lực Dương, mạo danh tôi, đồng đưa với Hứa Lực Dương. Cô ta liên tục gửi dòng chữ: ông xã, người ta nhớ ông xã quá à, ông xã hôn em đi mà. Tuy cô ta vẫn dùng nick của tôi để nói những lời với Hứa Lực Dương, nhưng làm tôi cảm thấy thật ghê tởm. Ngày sau đó, cô ta lại đến phòng tôi tìm Tấu Ảnh. Nhưng lúc cô ta đi vào toilet, tôi đã cho một ít bột giặt vào trong cốc nước của cô ta. Đúng thế, tôi rất quá đáng. Nhưng ai bảo cô ta đã động đến đồ của tôi? Không kể đến việc rủ rê Tấu Ảnh, cô ta còn dám đông đưa với người yêu của tôi. Không cho cô ta một đòn đã là quá nâng tay rồi. Lúc còn trẻ, tình yêu và tình bạn đều như những chiến lợi phẩm hay những thứ vật quý giá trong nhà, chỉ mong có thể treo lên người mình yêu thương một tấm biển để dòng chữ sở hữu bản quyền không được xâm phạm. Nhất kỵ là khi anh ấy hoặc cô ấy thân thiết với một người con gái khác. Những người con trai mà chúng ta yêu thương có quan hệ thân thiết với người con gái khác, chúng ta sẽ ghen. Những người con gái khác mà chúng ta yêu thương nếu chơi thân với một người con gái khác, chúng ta cũng sẽ ghen. Mà nhất là đối với những người con gái như tôi, ngoài Tấu Ảnh ra chẳng còn người bạn nào. Tôi vô cùng trúng thủy và dựa dẫm vào tình bạn của cô ấy, mong muốn sở hữu sự dịu dàng của cô ấy, quyết không cho phép bất cứ người con gái nào khác cướp cô ấy ra khỏi tay tôi. Tình yêu của Tấu Ảnh thuộc quyền sở hữu của Trịnh Thường. Tôi không so đo, nhưng tình bạn của Tấu Ảnh phải thuộc về một mình tôi. Tôi vẫn thường nói ra rẽ với Tấu Ảnh rằng La Khuẩn tuyệt đối không phải là người con gái tốt đâu. Chị ta thân với cậu nhất định là chả có ý đồ gì tốt đẹp. Đến ngay cả Trịnh Thường cũng đã nói với Tấu Ảnh: gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, La Khuẩn mà còn tìm em thì em cứ coi như không quen. Làm thế sao được, làm thế chị ấy sẽ buồn lắm, Tấu Ảnh nói. Tấu Ảnh không biết rằng có những người không hề có tim, họ chỉ có tâm địa xấu xa mà thôi.